Một ngày ảnh ương trông chênh, bạn lên trên Facebook và thấy một cái quảng cáo rất là mời gọi. Bạn chỉ việc đóng 1.000 đơn, còn việc xây dựng gian hàng từ đầu tới cuối cứ để mình hỗ trợ thì có bao nhiêu bạn đăng ký nhỉ? Nghe rất là êm đẹp làm sao, thơ mộng làm sao. Tự dưng tôi chỉ cần tay to cơ bắp đóng đơn rồi ngồi đợi tiền về, còn lại đã có bên A bên B dịch vụ họ làm cho mình từ đầu tới cuối. Nếu bạn đã từng thấy những cái quảng cáo đó và lan man trong đầu rằng không biết có thật hay không, và có nên thuê hay không, thì đây chính là cái podcast dành cho bạn. Xin chào mọi người, chào mừng đến với podcast của Trabo. Đây là nơi mà mình chia sẻ về hai mảng nội dung chính, đó là về kinh doanh trên Shopee và hai là những trải nghiệm trần trụi trong cuộc sống du lịch vòng quanh thế giới cùng vợ và hai nhóc hip hop nhà mình. Trước hết, để hiểu được cái dịch vụ này là gì, nếu anh em mà kinh doanh online đời đầu thấm qua Facebook, YouTube rồi chạy landing page kéo về chạy chuyển đổi thì sẽ thấy có cái gì hao hao giống như cái phong trào startup năm 2016-2017. Có rất là nhiều các công ty phòng marketing thuê ngoài, dịch vụ marketing thuê ngoài. Hồi xưa thì là làm content, chạy quảng cáo Facebook, rồi chạy quảng cáo Google, quản trị fanpage. Nhưng rồi đến năm 2022 thì ngoảnh đi ngoảnh lại thì tan đàn xẻ nghé gần hết. Giải tán cũng nhiều, phần còn lại thì xoay sang hướng khác. Có một số bạn thì xoay sang hướng build shop. Đặc biệt có một cái bạn tên là T inbox hỏi mình xoay từ cái phòng marketing thuê ngoài sang là agency xây dựng shop trên sàn thương mại điện tử. Thôi xong, mình đã biết là lại một cái thế hệ các startup mới ốc còn đang chưa mang nổi mình ốc mà lại còn đòi bòng theo cọng rêu đây rồi. Vậy thì chính xác cái agency build shop, dịch vụ build shop nó là cái gì? Mình có thể liệt kê ra một số các cái đầu công việc sau. Họ sẽ trang trí lại gian hàng, làm hình ảnh, làm banner, làm lại tiêu đề sản phẩm của bạn, gọi là chuẩn sale nháy nháy đấy. Chạy quảng cáo Shopee Ads giúp bạn, có thể tư vấn lựa chọn mua các gói campaign của sàn cho bạn, tư vấn booking kéo traffic ngoại sàn cho bạn, cài đặt các chương trình khuyến mãi trong gian hàng của bạn. Có thể một số bên khác thì họ mời chào thêm một số các dịch vụ đơn ảo, traffic ảo, bla bla bla. Wow, hay, ngon quá, tuyệt vời, nhất của đất. Nghe thì có vẻ rất trôi nhưng mà từ từ đã, cái phần hay ho còn ở phía sau. Họ thu phí như thế nào? Thường thì họ sẽ thu phí cố định khoảng 4 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu tùy shop, tùy số lượng sản phẩm và cũng là tùy khách có tiền hay không có tiền. Và họ thu 1 đến 3% doanh số hàng tháng để duy trì hoặc là có thể có những cái điều khoản đặc biệt khác. Ngoài ra thì còn rất là nhiều các cái chi phí phát sinh ở bên thứ ba mà shop sẽ phải chịu. Ví dụ như là mua các gói marketing của Shopee, booking, quảng cáo. Các bước tiếp theo thì họ sẽ làm gì? Trên thực tế thì sau khi bạn trả tiền cho họ, họ sẽ cùng bạn chỉnh lại cái gian hàng của bạn một chút, làm ảnh, làm tiêu đề một chút. Sau đó sẽ bắt đầu yêu cầu bạn thực hiện một số đơn hàng để làm sao cho có đơn hàng. Và tất nhiên bạn phải trả tiền cho nó để có những cái đơn hàng đầu tiên đó. Nếu bạn không chi tiền thì họ bảo là bạn không hợp tác và có thể dừng hợp đồng. Và sau khi bạn đã mất rất nhiều tiền để có được những đơn hàng đầu tiên thì họ lại kéo bạn vào trong các chương trình của Shopee, có thể là mất phí. Rồi kéo thêm traffic ngoài nữa bằng booking, KOL, KOC nào đó. Nếu bạn không tham gia, bạn không chi tiền thì lại là bạn không hợp tác. Và thực tế thì các cái việc này họ làm cho bạn chưa hẳn đã tốt hơn là bạn tự làm. Vì không phải agency nào họ cũng hiểu hết tất cả các ngành hàng. Và đến cái bước này thì rất là nhiều các cái shop họ sẽ thấy không hiệu quả và họ dừng hợp đồng. Thường là 95% sẽ dừng lại. Còn đâu đó khoảng 5% một lý do nào đó thì vẫn làm tốt và các công ty đấy vẫn tiếp tục. Và cái agency đó thì họ lại có list rồi khoảng 5% các công ty thành công và họ lại đi tìm các công ty mới để tiếp tục vận hành rồi build shop cho những công ty mới đó. Đến đây thì mọi người đã hiểu phần nào cái gọi là dịch vụ xây dựng shop, agency build shop rồi. Vậy thì rốt cuộc mình vẫn chưa trả lời cho bạn là nên hay là không nên, đúng không? Từ từ, mình sẽ phân tích tiếp cả về hai phía, seller lẫn agency. Seller thì cũng có seller JIT, seller JAT, và agency cũng vậy, cũng đều có agency JIT, agency JAT cả. Đối với seller thì mình chia ra làm 4 loại. Cái seller loại 1 là loại nhiều nhất, chưa biết một cái gì cả. Cứ thấy quảng cáo ngàn đơn là muốn lao vào. Cứ thấy đơn đơn, nghìn đơn, rồi cứ thấy đóng hàng là muốn lao vào kinh doanh. Nhưng chưa biết một cái gì cả. Cái seller loại 2 là kinh doanh trên sàn được một thời gian rồi nhưng không hiệu quả và muốn tối ưu thêm. Cái seller loại 3 là cái seller có nhiều shop bán tốt trên sàn rồi và muốn rảnh rang làm các việc khác thì muốn outsource cái phần quản lý shop đấy cho bên thứ 3. Seller loại 4 là các cái big brand lớn, các công ty siêu to khổng lồ cần một cái bên quản lý shop cho hiệu quả hơn thì họ sẽ tìm bên agency để làm cho họ, không muốn xây dựng một cái team in-house riêng trên trong công ty của họ. Đấy là seller, có seller Z, seller Z. Agency thì cũng có nhiều loại. Agency loại 1 là những cái bạn đi từ phòng marketing thuê ngoài trên Facebook rồi toang, rồi vỡ nợ, rồi phá sản, bắt đầu lên sàn kiếm ăn. Kiến thức thì lờ mờ nhưng mà phần marketing để mà bán hàng thì nuột nà lắm. Cái agency thứ hai, loại agency thứ hai đó là đi từ seller bán hàng. Họ bán tốt ở một vài ngành hàng, một vài thời điểm. Họ thấy ổn áp và nhiều người nhờ họ thì họ mở cái dịch vụ agency để giúp cho các bạn khác build shop. Cái loại thứ ba đó là loại đi ra từ đào tạo. Có rất nhiều bạn không bán hàng trên sàn đâu nhưng mà là thầy dạy trên sàn, dạy về Shopee, dạy về Tiki, dạy về Lazada. Rồi học viên học không hiểu bảo là ơi thầy build cho em thì đấy, nhận hết, build luôn shop cho học viên. Loại agency thứ tư là loại to đùng ngã ngửa. Có thể rất nhiều agency đi ra từ làm việc ở các sàn, làm việc ở Shopee, làm việc ở Lazada, được chuyên support các seller lớn thì họ mở ra ngoài, mở một cái dịch vụ để support các seller này. Vậy thì cứ thử match một số các cái agency Z, agency Z với cả seller Z, seller Z với nhau nhé. Đầu tiên thì là loại to tiền, tiền to. Seller loại 4 chơi với agency loại 4. Ví dụ như là các cái hãng lớn như là L'Oreal, rồi P&G, rồi Unilever, rồi Samsung, họ thuê một cái công ty tên là A làm dịch vụ agency cho họ. Doanh số 30 ngày gần nhất ở trên Shopee của Unilever là khoảng 10 tỷ, bán được 75.000 đơn hàng. Dịch vụ agency build shop này thì tốt hay là không thì mình không biết. Tuy nhiên mình tin rằng mối quan hệ này sẽ gắn bó lâu dài. Kiểu như là gái xinh với trai nhà giàu nó yêu nhau thì bình thường. Các công ty toàn cầu thì họ cần một cái service cho toàn bộ Đông Nam Á và các công ty lớn chuyên nghiệp để họ làm việc lâu dài. Tiền thì họ có nhiều, nên việc chi ra một cái số tiền lớn cho các công ty agency, công ty dịch vụ là bình thường. Và một cái đặc biệt nữa là doanh số trên sàn chỉ là phần rất rất nhỏ cho cái toàn cái miếng bánh bán lẻ của họ thôi. Tức là việc mà duy trì hiệu quả kiểu gì thì mình nghĩ là nó cũng dễ chấp nhận. Vậy thì seller loại 4 chơi với agency loại 4 thì nó tương đối là bền vững và happy happy. Đấy là một case thành công. Vậy thì mình sẽ nói tiếp ra những cái case khác đối với các seller khác và agency khác nhé. Seller loại 1 là lại nhiều nhất, tức là FOMO mà, chưa biết cái gì cả, cứ nhìn thấy ngàn đơn là muốn lao vào. Cái loại seller này thì gặp agency nào cũng toàn. Không phải là cái việc mà thuê ai, thuê agency nào, mà là ngay từ đầu cái base cơ bản của seller này họ đã chưa vững, chưa tốt rồi. Thì hệ có agency tốt đến mấy, chuyên nghiệp đến mấy, xịn sò đến mấy thì cũng toàn. Đại đa số là seller không biết cái gì, thấy lao vào đăng ký rồi ok, cứ nghĩ là agency cái họ sẽ giúp được mình, họ sẽ bán hàng được cho mình, họ sẽ giúp cho mình, chỉ việc đóng đơn thôi mà, họ chỉ việc bỏ tiền thôi mà. Thì thường nó sẽ không bền vững đâu. Thường thì sẽ ông nào vào thì cũng sẽ đấy, mất 5 triệu khởi tạo shop, rồi mất thêm được 3 triệu, 7 triệu làm đơn tí đơn ảo. Rồi không mãi không được thì để mất 5, 10 triệu, 20 triệu chạy quảng cáo. Xong rồi cãi nhau ở đơn không về, doanh số không về thì ok lại chia tay. Hoặc có lên mạng bóc phốt nhau không thì không biết, nhưng mà cái kịch bản chung nó là như thế. Vì seller chưa biết gì nhiều, cứ nghĩ rằng mình không biết thì mình mới phải đi thuê. Nghe thì cũng đúng đấy. Tuy nhiên thì nó chỉ đúng với những seller nào có sản phẩm ngon sẵn rồi, có tệp khách hàng rồi, có thương hiệu sẵn rồi, và cái kênh sàn chỉ đơn thuần là để người ta thanh toán thôi, thì họ mới có thể làm được. Chứ còn từ số 0 chưa biết cái gì thì thuê đến Bill Gates hay là thuê đến Jack Ma thì họ cũng chả build được cái shop cho bạn. Ở seller loại 2 là cái seller mà cũng tương đối là nhiều đấy, nhưng mà không nhiều bằng cái loại seller 1 là cái loại FOMO không biết gì. Thì cái loại seller thứ 2 này là họ kinh doanh trên sàn một thời gian rồi nhưng họ không hiệu quả và họ muốn thuê để là hiệu quả hơn. Và thường seller loại 2 này thì họ không phải là tay mới tinh, và họ lại rất dễ va vào agency loại 2, tức là những ông agency đi lên từ seller. Ví dụ kiểu như là mình bán hàng, bán ổ điện, rồi bán máy in, rồi bán bô tốt tốt, rồi thì rất nhiều người inbox mình hỏi là anh có dịch vụ build shop không, thì anh build shop cho em. Em cũng có cái shop này nhưng em làm mãi là không lên. Thường thì mình từ chối tại vì mình biết là mình không làm được. Và mình gặp rất là nhiều cái case này không thành công. Bạn mình cũng như vậy, nhưng mà bạn ấy nhắn với mình bảo mình không build, xong rồi bạn ấy bảo thôi để em tìm người khác. Thì sau rồi mấy tháng sau bạn nhắn cho mình là em cứ nghĩ là cái ông kia, ông ấy có vẻ nổi tiếng, có vẻ cũng số má biết nhiều, em inbox em cũng thuê dịch vụ cũng mất mấy chục triệu. Thế nhưng mà úi rồi ôi, cái ngành của em nó đặc biệt, ông ấy chả biết gì về ngành cả. Cái sản phẩm của em, ảnh nó làm theo kiểu này, ông cứ áp cái ảnh mà ông ấy làm vào cái ngành hàng khác rồi trông nó cứ giống giống nhau, có cái chữ là thương hiệu ở chính hãng rồi các thứ, 7 ngày đổi trà rồi mấy cái thứ đấy. Em thấy là nó không tốt lên và nó vẫn thế, chả khác gì như trước em làm cả. Rồi giới thiệu cho em mấy cái KOL, KOC thì lò phèo toàn flop thôi. Em cứ nghĩ lúc đầu là ông ấy làm tốt rồi thì ông ấy sẽ làm được, nhưng mà nó lại không được. Và cuối cùng thì cái gì đấy cũng đến, mấy tháng gặp nhau rồi cứ tưởng ăn uống với nhau vui vẻ, hợp tác sẽ giúp nhau lên top ngành, top nghèo, thì xong cuối cùng cũng chia tay anh ạ. Đấy, em nghĩ rồi là vẫn phải tự làm. Thì đấy là cái loại seller thứ hai va với ông agency thứ hai, thì tỷ lệ fail nó cũng cao phết đấy. Thứ ba là seller loại 3, là cái seller mà có nhiều shop bán tốt rồi, ngon rồi, và họ muốn rảnh rang làm công việc khác thì họ outsource cái phần quản lý shop. Thường thì cái seller loại 3 này thì họ có sẵn sản phẩm tốt rồi, hoạt động trơn tru rồi, cơ bản là mượt mà. Họ đếch cần agency build shop xây dựng hệ thống đâu, vì họ biết rằng có thì chưa chắc là tốt bằng họ tự làm. Và họ chỉ muốn outsource một số các cái phần nhỏ trong công việc vận hành của họ, ví dụ như là làm media hình ảnh chuyên nghiệp này. Đặc biệt thì gần đây mọi người biết rằng Shopimo nó đã mở cái việc là ảnh mô tả sản phẩm chi tiết kéo kéo lolicat, giống như là Taobao Timo, giống như là Lazada đấy. Thì cái việc làm ảnh nó càng ngày càng quan trọng. Có thể là copy Trung Quốc được, nhưng mà sau này thì các shop mà cạnh tranh với nhau ấy, thì nên tự xây một cái bộ ảnh nó của mình xây, và có thể đánh bản quyền được, thằng nào copy thì cho nó teo luôn. Ví dụ đấy là một cái phần công việc mà họ có outsource được, hoặc là một cái dịch vụ outsource được cho các bên agency như là chat, chăm sóc khách hàng. Chẳng hạn như bên Trung Quốc thì họ trả lời từ 8 giờ sáng cho đến 24 giờ đêm, ngày thứ bảy chủ nhật trực hết, ngày Tết, lễ Tết cũng trực hết. Thì nếu mà mình có shop bán tốt rồi mà mình muốn duy trì một cái dịch vụ chăm sóc khách hàng chất lượng như là bên Trung Quốc ấy, thì để build một cái team đấy thì có vẻ như là nó sẽ chi phí nó sẽ tốn kém hơn là outsource ở bên ngoài chẳng hạn. Hoặc là doanh số của mình có tăng có giảm, mình mà không thể nào mà dễ dàng tuyển dụng nhanh rồi lại lúc mà số nó về chậm thì lại chẳng lẽ lại sa thải à. Mà outsource cái phần này thì có vẻ tiện. Hoặc là cái loại còn một cái dịch vụ nữa, đó là xử lý khiếu nại, hoàn tiền đổi trả, đánh giá một sao thì cần phải fix thế nào. Thì cái này cũng là một cái đau đầu của các chủ shop, nhất là những cái shop nào mà có nhiều đơn, nhiều review, nhiều đánh giá thì họ rất quan trọng cái việc này. Thì nếu mà có bên agency nào mà xử lý được cái vụ này cho họ thì họ cũng sẵn sàng là outsource. Họ sẵn sàng trả phí cho những cái công việc như vậy. Thì tuy nhiên thì hiện tại ở thị trường Việt Nam thì không có quá nhiều các bên support các cái dịch vụ đơn lẻ như vậy. Đấy là sơ bộ về 4 cái loại seller. Và mình đi tiếp về các cái thể loại agency. Thì agency loại 1 thì mình có nói lúc đầu đấy, đó là đi lên từ phòng marketing thuê ngoài. Ngã ở đâu thì gấp đôi ở đó, đúng không? Đang làm mà phòng marketing thuê ngoài mà fail rồi, chuyển sang là vòng vận hành Shopee thuê ngoài. Vẫn là cái bài cũ, mình nhìn thấy rất nhiều team cứ chạy quảng cáo Facebook. Vì hồi xưa quen Facebook rồi mà, thì cứ kéo Facebook về rồi làm content theo kiểu đấy, giống như cái content đầu tiên mình đọc ở cái đầu podcast, đó là bạn chỉ việc đóng 1.000 đơn thôi còn lại tôi lo. Thì đấy là đúng là cái kiểu giật tít của mấy ông cái Facebook đi kéo khách hàng về. Thì khi mà đi kéo khách hàng kiểu đó thì lại gặp phải mấy ông lại ảnh ương, lại mấy seller ảnh ương, rồi mấy ông FOMO lao vào, thì dẫn đến là nói chung là seller lởm gặp với cả agency lởm thì chỉ có cãi nhau thôi, chỉ có đi bóc phốt thôi, thì nó sẽ rất khó thành công. Hai thì mình nghĩ rất là nhiều các cái bạn mà mới, đặc biệt là những cái bạn mà bán Shopee đời đầu hoặc là làm trong một số các cái ngành hàng đơn giản, dễ có đơn, thì sau rồi một thời gian bán được nhiều, lên trên Facebook viết bài nhiều thì nhiều người liên hệ, xong rồi mở agency. Thì lúc đầu thì các bạn ấy cũng theo một cái tư duy là ok, mình làm tốt rồi, những cái thứ kinh nghiệm của mình đúc kết lại được, mình có thể support lại cho các shop mới. Thế nhưng mà càng ngày thì nó lại càng khó. Hồi xưa thì có thể là những cái basic đó áp dụng vào làm ảnh đẹp một tí, chuẩn xét một tí thì áp dụng vào cho các cái shop thì có vẻ nó cũng có hiệu quả. Nhưng mà càng ngày thì cái việc mà cơ bản đó nó không có hiệu quả nhiều như trước nữa. Và việc mà phải thực sự hiểu về ngành, thực sự hiểu về sản phẩm, thực sự hiểu về phân khúc, thực sự là gọi là tập trung vào, focus vào một hai ngành key thì mới được. Còn cái ngành nào cũng nhận thì nó cũng dễ toang lắm. Mình cũng quen rất là nhiều bạn agency loại 2 này, đi từ cái việc là seller lên, và cũng kêu là ở cũng khó khoái sắn ở cái là càng ngày thì khi mà đã build shop cho người ta rồi thì làm cho họ ok, họ có một chút thành quả rồi thì cứ càng làm càng lâu càng dài, thì bên seller họ lại thấy mình không làm gì nhiều nữa. Tức là giống như cái shop mà đang đầu tiên thì nó chưa có gì, xong nó chạy đáo ok ok rồi, nó tốt tốt dần rồi, tốt dần rồi. Thì sau này thì seller thấy là cái thằng nhiệm vụ của ông agency sau này chả có cái gì quá nhiều cả, mà nó vẫn thu mình 3% hay là 5% doanh số tháng, thấy nó chả làm gì cả, thì dẫn đến là cũng chia tay. Sau độ 6 tháng, ông nào thọ lâu thì được 6 tháng, ông nào ít thì được 3-4 tháng là cũng toang. Và hai bên thì cũng không thấy happy với nhau cả. Ông agency thì bảo mình làm cho nó bao nhiêu như thế, support nó từ số 0, bây giờ nó lên rồi nó lại bảo là chia tay. Còn ông seller thì bảo là do sản phẩm tôi tốt, tôi làm tốt rồi, tôi thấy cháu chả làm gì cả, thì bây giờ thôi chia tay. Thì đấy là cái mà nỗi đau chung của cái việc là seller loại 2, loại 3 với agency loại 2 là nó như thế. Tức là cái mối tình này nó sẽ chỉ gắn bó được ở một thời đại điểm đầu thôi, còn sau này thì nó sẽ càng đi về dài, càng sâu chơi với nhau lâu, càng làm với nhau lâu thì sẽ càng phát sinh nhiều vấn đề và nó sẽ không gắn bó. Agency loại 3 mình có nói lúc đầu ấy, đó là từ mấy ông đi thầy đi dạy mà lại không có shop, cũng không kinh doanh gì cả, lại đi lấy kiến thức vớ vẩn, xong rồi dạy, xong rồi build shop cho nhân viên. Thì loại này thì xu hướng scam cũng rất là nhiều, shop nào cũng nhận. Và đặc biệt là biết một chút kỹ thuật, biết một chút tút trích, xong rồi luôn rất hay dí học viên, dí seller vào làm tí đơn ảo đây, làm tí traffic ảo đây, làm tí lên top sell nhanh đây. Thì dẫn đến là có thời điểm thì nó cũng lên được thật, nhưng mà có rất nhiều người bảo với mình là ôi em cũng làm theo cái kiểu đấy được một thời gian, sau thì nó khóa mẹ cả shop. Nhưng mà khóa shop thì ông agency ông ấy có chịu trách nhiệm cho bạn đâu, ông đã bảo không có sao đâu, có phải lỗi tại tôi đâu. Thì cái này cũng cảnh giác. Và nói chung là mấy ông thầy mà đi build làm agency, build shop ấy, thì mình thấy là thời gian đâu mà đã đi dạy rồi, nghiên cứu về shop không làm nhiều thì khó lắm. Mấy cả cái trò ngành nào cũng chơi khoai sắn lắm. Vậy thì mình nói như vậy đấy, thì có cái cách nào để rít gập rát và rát gập rít mà nó thơm tho không? Thì mình vẫn nghĩ là vẫn có cách để mà nếu mà bạn nào vẫn muốn thuê thì nó vẫn có cách. Nếu mình là seller, hoặc là lời khuyên cho các bạn seller loại 2, loại 3, loại 4 là có loại 1 thì thôi nhá. Mà nếu mà muốn gọi là thuê dịch vụ agency build shop ấy thì mình nghĩ là chỉ nên thuê 2-3 tháng thôi, hoặc là 1-2 tháng thôi để đẩy nhanh tốc độ. Tức là mình chưa biết nhiều, mình tìm một cái ông về kinh nghiệm về ngành đó, một ông ấy chẳng hạn như là ông ấy đang bán ngành mẹ bé, ông ấy mình cũng đang là ngành mẹ bé, thì mình tìm đúng cái ông agency, ông ấy có một cái shop, ông ấy làm tốt cái ngành mẹ bé đó để giúp cho cái shop của mình đẩy tốc độ nhanh hơn. Mình có sản phẩm ngon rồi, mình cần ông ấy đẩy cho nhanh hơn thì nên ký hợp đồng độ 2 tháng, 3 tháng xong là xong. Và trong cái thời gian 2-3 tháng đấy thì cố gắng học nhanh nhất có thể. Và mình nghĩ cái cách này cũng là hay. Có thể bỏ ra thậm chí là 50 triệu, 60 triệu đồng hành với một cái bên agency rồi đó, họ giỏi về cái ngành đó, họ có những cái thành case study thành công thực sự, hoặc ông ấy tự làm, hoặc là ông ấy có một cái knowledge nào đó tốt về cái ngành đó thì ok, có thể chơi. Nhưng mà ký hợp đồng sau 2-3 tháng xong là xong. Và đừng tin vào cái việc profile vừa đấy mình có nói đấy, là 100 cây thì 90 cây nó thất bại, 95 cây thất bại, 5 cây thành công nó vẫn cho ảnh vào profile, cho logo shop vào profile. Và mình biết cũng có một cái trường hợp bạn mình làm việc với bên agency xong rồi chán chê chửi nhau với agency, rồi thanh lý hợp đồng, rồi nói chung là không nhìn mặt nhau nữa. Nhưng tuy nhiên agency nó vẫn cho logo của cái shop đấy lên trên website quảng cáo là bên này bên tôi hồi xưa nó làm dịch vụ cho. Thì đấy, đừng quá tin vào profile. Và nếu agency thì mình khuyên là nên, nếu đã làm agency thì khuyên tìm cho bạn một cái seller phù hợp. Tức là đừng có chơi cái trò chạy quảng cáo và 1.000 đơn sẽ kéo bạn chỉ việc đóng hàng tôi sẽ lo cho bạn, thì kiểu gì bạn sẽ kéo vào các cái seller mà lại một lại hai, nó rất là lởm. Và tất nhiên đấy là xác định sẵn là lừa vài vòng rồi lại chạy quảng cáo tiếp kiếm hợp đồng thôi, chứ còn agency mà như vậy thì mình nghĩ chắc không, gọi là không đứng đắn cho lắm. Và một agency tốt thì nên nói rõ với khách hàng, hiểu về scope of work, hiểu và bạn sẽ làm những gì cho họ, và nói rõ ra là những cái chi phí phát sinh thêm ở bên thứ ba, ví dụ như là quảng cáo thế nào, chạy booking thế nào, nó khoảng bao nhiêu, rồi nó có đem lại doanh thu không, nó cần bao nhiêu lâu để mà sản phẩm có thể lên được. Và cũng thực sự hiểu xem là mình có hiểu cái ngành này không để mà tư vấn. Nhiều bên agency thì họ có một hai người đầu tiên thì ok, có thể kiến thức kỹ năng tốt, sau rồi khi họ mở rộng ra thì hóa ra cái đứa tư vấn cho mình ở bên agency nó lại là một cái đứa nó mới tinh mới toe, nó còn không biết gì bằng mình thì không được. Và mình nghĩ là làm có tâm thì phải là cái đội lead, cái đội mà làm quản lý đó phải tương đối là vững vàng một chút. Đừng có mở rộng nhanh quá rồi bạn nào cũng tuyển xong rồi lại cùng một cái form giống nhau, ảnh kiểu này là đẹp rồi lại một loạt các lead KOC, KOL gì cho khách hàng nào cũng khách hàng nào giống nhau, thì tỷ lệ fail rất là cao. Cuối cùng, mình khuyên rằng đối với cả những cái bạn mà mới khi mà tham gia vào ngành, hoặc là ở cái seller loại 1, loại 2, mà thậm chí là kể đến cả loại 3, thì không có gì bằng việc tự học, tự nghiên cứu. Vì sao? Vì bán được một cái sản phẩm này nó rất là đặc biệt, là bạn là người mà ăn nằm với nó, là người mà làm sống với nó cả vài năm rồi, rồi nó là lẽ sống của bạn, thì bạn nghiên cứu thật kỹ thì bạn mới tìm ra được insight, hay bạn mới tìm được ra cái cách làm ảnh phù hợp, cách làm tiêu đề, rồi tìm ra được là booking ai, rồi làm traffic thế nào, cộng đồng nào, thì bạn mới có thể build shop nó tốt hơn được. Còn các bên agency thì họ một người họ chăm sóc cho khoảng 5-7 shop, rồi cả chục shop, rồi ngành nào họ cũng nhận, thì họ đều đi theo một cái format chuẩn, là nó chỉ làng nhàng, nó chuẩn, kiểu chuẩn đấy thôi, chứ nó không thực sự sâu về một cái vấn đề nào đó. Kể cả mình cũng vậy thôi, mình làm tốt ngành mẹ bé, làm ngành máy in, rồi bán ổ điện tốt, nhưng mà mình bán áo thông ra pad, áo phung ra pad cũng thua lòi mắt, cũng fail lòi mắt. Không phải là cứ làm được 4-5 con rồi là con nào cũng làm được đâu. Và mình cũng là người mà được rất là nhiều các cái bạn inbox nhắn tin bảo là ở xây dựng shop. Nếu mà mình muốn làm agency thì từ những năm 2018 chắc đến bây giờ mình cũng phải có được cả 1.000 khách hàng. Nhưng mà ngay từ 2018 mình đã xác định ngay từ đầu là mình sẽ không làm cái nghề này. Cái nghề agency mà build shop, xây dựng shop cho các shop khác ấy, mình không làm vì một vài lý do. Mình có nói là tại sao mình không chọn làm agency build shop, vì mình biết nó khó, mình biết là mình làm được cái ngành này, làm được cái con sản phẩm của mình, nhưng ngành khác có thể là mình sẽ chết. Và thứ hai là mình biết rằng kể cả mình có build tốt cho người ta ấy, thì một thời gian sau người ta sẽ thấy là cái công sức của mình nó không đáng, và người ta sẽ tự làm được, và người ta sẽ chả có lý do gì mà gắn bó nữa. Thế là mình mà làm việc với người cho họ mà mình bảo nghĩ chỉ làm có 1-2 tháng thôi và tỷ lệ fail nó cao ấy. Mới cả có thể fail cao thì lại nhiều fault thì mình lại không sống được với fault. mình không thích làm, và mình nghĩ là cái mô hình này nó sẽ không, có vẻ nó không work lắm. Nhưng tuy nhiên nó vẫn có những cái cây thành công, như mình có nói là seller loại 4 với agency loại 4, các công ty lớn nó vẫn có những cái bên agency lớn nó lại mess với nhau. Còn đại đa số các cái seller nhỏ và vừa, để mà có được một cái cây thành công với các cái agency ấy thì hiếm, và đặc biệt ở Việt Nam. Đấy là một số những cái gọi là quan điểm của mình thôi về chuyện agency và chuyện seller. Còn nó không đại, nó không gọi là phổ quát cho tất cả nhá. Đấy là quan điểm của riêng mình thôi. Còn mọi người sẽ xem là mọi người đang là seller, đang là agency thì qua cái podcast này mọi người thấm được cái gì, mọi người nghĩ là có thể làm gì được tốt hơn thì mọi người làm. Còn mình vẫn khuyên là cứ cố gắng như mình hồi từ bắt đầu làm, là mình cứ cố gắng là học hết, làm hết rồi xong bắt đầu cố gắng là outsource từng cái phần nhỏ một, và tuyển dụng cho các bạn, rồi chuyên linh lại cho các bạn level dưới những cái phần nhỏ một. Và mình rảnh rãng hơn để tìm kiếm sản phẩm mới, tìm kiếm cơ hội mới. Chứ đừng tin một ông agency nào mà có thể giúp bạn tăng trưởng vượt bậc hơn là bạn cả.